Thứ hai, tuần thứ ba, mùa chạy. Chạm tự ái, học cách lắng nghe để được chữa lành. Chạm tự ái, học cách lắng nghe để được chữa lành. Trong cuộc sống này, ai mà chẳng có lúc bị người khác nói nặng, làm đau lòng, đúng không? Đôi khi, một câu nói vu vơ thôi cũng khiến mình nổi đóa, bực bội trong lòng. Tại sao vậy? Tại vì mình bị chạm tự ái đó. Tự ái là gì? Đó là cái cảm giác cho mình là quan trọng. Và vì thế muốn được người khác tôn trọng, nể nang. Đó là một loại tự yêu mình quá mức. Càng yêu bản thân quá mức, càng dễ bị cảm thấy bị xúc phạm. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về hai câu chuyện trong Kinh Thánh để xem cái tôi của mình nó có thể cản trở chúng ta nhận ra ân sủng của Thiên Chúa như thế nào và thế nào là để lắng nghe, vượt qua đó để được chữa lành. Thứ nhất, hai câu chuyện, hai bài học về tự ái. Naaman, ông quan khó ở, nhưng rồi lại lắng nghe. Câu chuyện đầu tiên là về ông Naaman, một vị tướng tài ba của nước Aram, nhưng lại bị bệnh phong hủi. Một cô bé người Israel mách bảo ông đến gặp tiên tri Elisa để chữa bệnh. Thế là ông ta lặn lội đến gặp, mang theo cả thư của vua nữa chứ. Nhưng cách chữa bệnh của tiên tri Elisa lại khiến ông nổi giận. Ông nghĩ mình là quan lớn, phải được tiếp đón long trọng, phải được chữa bệnh bằng phép lạ. Ông còn khinh thường cả dòng sông Jordan nữa chứ, cho rằng sông ở nước mình tốt hơn. Chúng ta thấy đó, ban đầu cái tôi của ông Naaman to quá cỡ. Ông ta chỉ muốn người khác phải phục tùng, phải nể nang mình. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là gì? Ông đã biết lắng nghe. Ông lắng nghe lời khuyên của những người hầu, thuộc hạ, những người mà theo lẽ thường ông có thể xem thường. Nhờ sự lắng nghe, ông đã dẹp bỏ được cái tôi tự ái, chịu khó tắm sông và được chữa lành. Bài học ở đây không chỉ là sự khiêm nhường, mà còn là khả năng lắng nghe, ngay cả từ những người mà chúng ta không ngờ tới. Đôi khi, những lời khuyên giá trị nhất lại đến từ những người xung quanh ta, những người mà ta thường bỏ qua. Hãy học lắng nghe. Dân làng Nazareth, bụt nhà không thiêng. Câu chuyện thứ hai là về Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth. Ngài vào hội đường, giảng dạy và nhắc nhở dân làng về lòng tin bằng cách kể cho họ những câu chuyện ngày xưa trong Kinh Thánh. Đó là câu chuyện của bà quá ở Sarepta, được vinh dự đón ngôn sứ Elia và bà được nuôi sống trong nạn đói. Đó là câu chuyện của quan Naaman như ở trên kia. Nhưng họ lại nổi giận vì họ không tin Ngài là đấng cứu thế. Họ còn muốn giết chết Ngài nữa chứ. Tại sao họ lại phản ứng như vậy? Vì họ bị chạm tự ái tập thể. Họ không muốn ai đặt vấn đề hay nhắc nhở hoặc bị đánh giá thấp. Họ quá bận tâm đến cái nhìn của người khác mà quên đi sự thật là tình trạng cuộc sống của họ và nhất là Chúa Giêsu đang ở giữa họ. Đôi khi, chúng ta cũng giống như dân làng Lazarus, quá tự hào về bản thân, quá cố chấp với những gì mình đã biết, mà không chịu mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Hãy cởi mở và đón nhận sự thật. Hãy học cách lắng nghe những lời dạy của Chúa, thay vì để cái tôi che mở đi ánh sáng của Ngài. Thứ hai, tự ái, cái gương phản chiếu nội tâm. Thật ra, ai trong chúng ta cũng có một chút tự ái trong lòng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết kiểm soát nó. Khi bị chạm tự ái, hãy tự hỏi mình, tại sao mình lại phản ứng như vậy? Điều gì đang khiến mình khó chịu? Tự ái có thể là cái gương phản chiếu những nỗi sợ, những mặc cảm, những tổn thương trong lòng chúng ta. Khi nhận ra được những điều đó, chúng ta mới có thể chữa lành và trở nên tốt hơn. Hãy nhìn vào bên trong mình, đối diện với những con quỷ tự ái đang ngậm nhấm tâm hồn. Đừng cố gắng che đậy hay trốn tránh, mà hãy tìm cách thấu hiểu và giải quyết chúng. Hãy nhớ rằng, chỉ khi chúng ta dũng cảm đối diện với bản thân, chúng ta mới có thể thực sự được chữa lành. Thứ ba, mùa chay, cơ hội để lắng nghe và được chữa lành. Mùa chay là thời gian để chúng ta nhìn lại bản thân, sám hối và thay đổi. Đây là cơ hội để chúng ta không chỉ gọt bớt cái tôi, mà còn học cách lắng nghe tiếng Chúa, tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của những người xung quanh. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận ra những lúc mình bị chạm tự ái, để chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Hãy học cách tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình. Quan trọng hơn, hãy học cách lắng nghe, vì chỉ khi lắng nghe, chúng ta mới có thể thực sự hiểu biết và yêu thương. Hãy biến mùa chay thánh thành một cuộc hành trình vào sâu thẳm tâm hồn, để chúng ta có thể gặp Chúa và tìm thấy sự bình an thật sự. Hãy cầu nguyện, lắng nghe Chúa nói. Ăn chay, lắng nghe cơ thể mình. Làm việc bác ái, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Và sống yêu thương hơn mỗi ngày. Hãy luôn lắng nghe, vì đó là con đường dẫn đến sự chữa lành và bình an đích thực. Cái tôi là một phần của con người chúng ta, nhưng đừng để nó cản trở chúng ta lắng nghe và đón nhận ân sủng của Chúa. Hãy học cách sống khiêm nhường, yêu thương, phục vụ và trên hết là lắng nghe, để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động trong chúng ta và biến chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn.